nhớ đó, thì bỗng đâu cái nhớ trở về, nhớ ai, ôi nhớ tràn trề nhớ ai. Anh ta không biết ai đâu mà cũng nhớ, không nhớ ai, ôi nhớ tràn trề nhớ ai. Ngày một rồi lại ngày hai, dăm ba ngày nữa mà nhớ hoài chưa có xong. Ở đây có ai nhớ cái từng nhớ chưa? Chắc các vị nhiều lắm không? Các vị nhiều nỗi nhớ lắm. Những nỗi nhớ làm sao? Nhưng mà bây giờ ông nói rằng nhớ ai, dăm ba ngày nữa nhớ hoài chưa xong, nhớ trong sắc phải chờ mong, mà nhớ trong sao khác khiến lòng nôn nao. Đây là cái, cũng là một cái niệm, cũng là một nỗi nhớ, nhưng nó mang tính chất gì? Nàng mang tính của dục ái, tức là bởi hiện thực tại được cắt xén bởi khái niệm và làm người ta rơi vào ở trong một cái thất tình, tức là cái bằng trong thất tình này nó có nghĩa là cái bằng buồn giận mừng, mừng giận buồn vui thương ghét muốn. Thì như vậy nếu mà mình cắt xén thực tại, mình đưa vào rơi một cái này đó, thì các vị thấy rằng cái nỗi nhớ đã làm cho người ta rất là khổ đau, rất là khổ đau. Và khổ đau này mà Đức Phật nói trong bài niệm thân này đó, là chúng ta sẽ đi học rồi các vị thấy rằng từ Đức Phật nói hết thật thể hết con người của mình rồi đó, thì cuối cùng mình không tìm ra chỗ nào nhớ nữa rồi, không còn tìm ra chỗ niệm nữa. Cho nên nếu mà chúng ta bước qua một cái bước thứ hai, cũng một cái lời thơ này đó, ta nói là chúng ta thấy rằng có đối tượng, có cắt xén thực tại ngay. Nói rằng là anh ơi có nhớ ngày nào, chưa yêu chưa nhớ chưa sao chiến hồn. Tức là lúc nào mình chưa rơi vào ở trong cái cảnh giới tôi gọi là ở thiên đường của mộng mơ, hay là còn gọi là của trẻ con, còn gọi là ở trong một cái cảnh giới của vườn địa đàn, là chưa có suy nghĩ, chưa có suy tư, chưa có thương, chưa có nhớ, thì còn ở được thế giới địa đàn. Nhưng mà nếu lúc nào đã bước qua cái thế giới bắt đầu nghĩa là ngẩn ngơ đó, thì câu này nói rằng nghĩa là chưa biết, cho nên mình gọi là chưa rơi vào con đường đó, chưa yêu chưa nhớ chưa sao xuyến hồn, kêu bằng giờ em đã biết bồn chồn, biết vương, biết nhớ môi hôn đậm đà, giờ thì đi vào đi ra ngóng trông, trông ngóng lo ra suốt ngày. Có từ đó thôi mà các vị thấy là nó sẽ đi lẫn quẩn trong đó. Rồi nếu mà chúng ta kết luận được thì nói rằng cái gì? Ngẩn ngơ em đếm lá bay, vàng bay mấy lá có hai ai buồn. Đây là thơ của Tản Đà đó. Vàng bay mấy lá có hai ai buồn. Rồi bỗng đâu cái nhớ trào tuôn, nhớ ơi là nhớ chẳng buồn làm chi. Chẳng buồn làm chi là không phải là không buồn nữa, mà không muốn làm gì nữa hết trơn. Nhớ quá là không muốn làm gì hết trơn. Cho nên bây giờ hỏi rằng giờ ai hỏi có ước gì, thì cái câu thầy kết luận là gì? Cho tôi quên lãng nhớ gì mà trời ơi đất ơi, cho tôi quên lãng. Nếu mà hỏi mình ước cái gì thì mình cho mình quên hết. Thì từ cái bước này đó thì các vị thấy rằng chỗ này là chúng ta mới thấy rằng người ta đã cắt xén thực tại, cắt xén dùng cái khái niệm, tức là cắt xén thực tại và đưa rơi vào trong một cái thất tình. Thì cái niệm nhớ này nó khác cái niệm nhớ mà Đức Phật sẽ trình bày trong bài kinh này. Tại vì trước khi chúng ta đi vào trong một bài kinh, chúng ta sẽ tìm hiểu những cái từ mà quan trọng nhất để chúng ta mới phân tích được. Khi Đức Phật nói rồi, các vị thấy là Đức Phật dùng cái từ viễn ly, tức là rời xa những cái gì, những cái mình gọi là bận rộn của thế gian này. Các vị có thích nghe thơ không? Thầy đọc cho các vị ba đoạn, để dành ba đoạn sau đọc sau. Rồi bắt đầu nghĩa là bước vào bài kinh. Bài thơ này là của một người đã chết, người Việt gốc sư, thì cũng rơi vào trong cái vai trò mà thầy nói rằng cắt xén thực tại của hiện hữu. Và khi thực tại nó đến rồi đó, nó trở thành phủ vàng, và người đó đã tự tìm con đường, con đường để từ giải cuộc sống. Gọi là mình chối mặt xin cúi từ, mình cúi mặt xin chối, xin giả từ cuộc sống, trả lại đời tất cả những niềm vui, dù ra đi mà lòng hận vẫn chưa nguôi, nhưng chối bỏ để trở về cõi chết. Lại Phật tổ đêm nay hồn mỏi mệt, môi Phật hồng hơi thở cũng khô khan, gẫm sự đời con ôm trọn màu tan, màu bất hạnh màu thương chiều bút giá. Đời tôi ví như một bài thơ buồn bã, từ đoạn đầu đến cuối đượm đau thương. Quán phong trần tôi là khách viễn phương, mượn điếm cỏ cầu xương làm nhịp thở. Không nên lại đó, quá này ha. Lại Phật rồi sắp sửa ra đi rồi. Chuyện đó là cái vị trí học thuộc chuyện đó thôi không. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào cái, không có còn đi vào cái nỗi nhớ nữa, mà Đức Phật nói rằng Đức Thế Tôn tỉnh tọa bằng thiên nhịn, thiên nhãn thuần tịnh, sau khi nghe chư tỳ kheo ra, ta cho bằng 8 tháng ngày mới hỏi rằng tại sao các vị lại 8 tháng điều đó. Thì nói rằng bạch Đức Thế Tôn, bởi vì không có ai ngoài Đức Thế Tôn có thể giảng, có thể quảng bá, có thể làm cho cái bài nghĩa là nói về cái chữ niệm về thân thể con người rõ ràng mà phát sinh trí tuệ. Xin Đức Thế Tôn từ bi vì chúng con mà giảng cái bài niệm thân này. Thì Đức Phật nghe trong ngày mới bắt đầu giảng cái bài niệm thân, và thầy sẽ cùng các Phật tử đi từ bước. Đức Phật nói rằng là: này các tỳ kheo, hãy lắng nghe và khéo suy nghĩ, ta sẽ phân biệt nghĩa ấy cho các thầy. Đức Phật dạy các tỳ kheo tu tập niệm thân như thế nào. Bây giờ các vị là bắt đầu chúng ta bỏ hết cái gì ở ngoài, cái gì điển mộng, cái gì về thế giới, về con người, về nhân sinh quá xa. Bây giờ trở lại từng cá nhân mình. Đức Phật nói rằng: này tỳ kheo, khi đi thì biết đang đi, khi đứng thì biết đang đứng, khi ngồi thì biết ngồi, nằm thì biết nằm, ngủ thì biết ngủ, thức thì biết thức, ngủ thức thì biết ngủ thức. Tỳ kheo tùy thân hành mà biết đúng như thật như vậy. Đây là cái từ nghĩa là đệ nhất nghĩa đế, có nghĩa là đúng như thật, biết mình đang làm gì. Tỳ kheo này đó, như thế ở một mình tại một nơi xa vắng, tâm không phóng dật. Không phóng dật có nghĩa là gì? Tâm không có chạy nhảy vào, rơi vào con đường của thất tình, tức là mừng giận buồn vui thương ghét muốn. Gọi là tỳ kheo ấy tâm không bị phóng dật, tu hành tinh tấn, đoạn trừ tâm lo lắng mà được định tâm. Cho nên khi mà các vị nghiên cứu, các vị thấy rằng cái từ mà định tâm hay gọi đạt được thiền, nó sẽ căn cứ vào trên cái lời dạy này. Thứ nhất là phải rời xa cái hội chúng ồn ào vui vẻ, chúc tụng ham muốn tán thưởng. Thứ hai nữa là phải đi đến một chỗ vắng vẻ mà tinh cần tu tập. Và thứ ba nữa đó là phải đoạn các cái tâm phóng dật, tức là cái tâm mà cái bằng nghĩ nhớ đó. Rồi cuối cùng á, đạt được định tâm rồi, được định tâm rồi biết đúng như thật. Khi nào mà định tâm được rồi đó, khi mà tâm của chúng ta định rồi, chúng ta mới biết đúng như thật từng cái cử chỉ động niệm của ý thức hay là của tâm thức mình. Thì như vậy đó, gọi là vị tỳ kheo đó tu tập niệm thân. Cái này nó có 18 cái rồi, mà cái này cái thứ nhất. Thì bây giờ các vị có thể thực tập được, đúng như thầy nói rằng ở trong thiền định đó, đây là một cách thực tập. Khi đi thì biết mình đi. Có nhiều người của chúng ta hay là tất cả chúng ta đôi khi đi mà không biết mình đi, tức là trong lúc đi mà ý niệm và tất cả các vọng dục của ý thức, của vọng tưởng coi như là dẫn đi. Cho nên nghĩa là thậm chí nhiều khi mình chạy xe mà mình cứ suy nghĩ, xe chạy nhanh hơn tốc độ bình thường để bị phạt rồi mới hay. Hay là nghĩa là mình gây một cái tai nạn, bởi vì nghĩa là 10 phần hết 9 phần gây tai nạn. Lý do là gì? Một là cái người mà đi băng qua đường mà lại không biết mình muốn đi qua đường, cứ đi thì cứ băng ngang qua đi mà đang suy nghĩ một chuyện khác, đang nghĩ tới chuyện gia đình, chuyện shop, chuyện này chuyện kia, cho nên băng ngang qua đường. Người lái xe thì đang lái xe mà vừa lái mà vừa tính toán chuyện khác. Cho nên có nhiều Phật tử của chúng ta đang ở trong sở làm, vừa lái xe mà đã nghĩ tới biết bao nhiêu chuyện ở nhà, về phải làm gì, mở cửa bước vô tính gì là bao nhiêu đồ tủ lạnh soạn ra nấu nướng này kia, vừa chạy mà vừa nghĩ chạy xe. Nhưng mà trong đầu mình nó nghĩ như vậy đó, thì Đức Phật nói rằng người đó đi mà không biết mình đang đi. Và vô số nghĩa là cái bằng khổ sở sự việc xảy ra trong đời. Ngay cả ví dụ như giờ đó mà ai đó họ điện thoại đó, họ nói mình là một cái câu chuyện mình nghe xong, tức là ai đó nói quan mình chuyện gì hay là nói đúng mình chuyện gì, mà bây giờ mình lỡ rồi, mình lỡ mình làm chuyện đó rồi, bây giờ bị người ta nói đúng rồi, bây giờ nữa là vừa lái xe mà vừa nghĩ cách nào để trả lời, cách nào để trốn chạy, hay là nhiều nữa là ví dụ như mấy ông cũng đi đêm rồi, bây giờ nữa là bây giờ về phải làm sao, mà bà xã hỏi là phải chuẩn bị, vừa chạy mà vừa nghĩ câu trả lời, nói sao tới nhà bạn, phải sắp xếp làm sao, bạn đón lúc nào, giờ giấc nữa như ăn thức, giống như là cảnh sát vậy đó. Thì lúc đó xe đụng cái rầm mình chưa có hay nữa, chưa có hay nó tại sao vậy. Cho nên hôm đó thầy nói cho mình nghe là có một cái thằng kia đó là cái bằng cảnh sát, nó còn sợ hãi, nó chạy chiếc xe nó là mất nà đó, nó chạy 170 km/h, đụng tới đứt cái đít ra mà nó cũng còn nói chuyện cãi lộn với bạn gái. Nghĩa là nó còn có khúc đít à, cái bằng khúc đầu đó, nó dính chiếc xe, còn khúc sau xe đứt làm hai chiếc xe rồi, mà người ta tới cứu nó ra mà cái xích đeo nó còn ngồi nói chuyện cãi lộn với cái người tên điện thoại về gớm vậy đó. Thì đó là ở đây Đức Phật nói rằng khi mà mình tu tập định tâm là mình chỉ cần biết được chuyện đó thôi. Đứng mình biết mình đang đứng, ngồi biết mình đang ngồi, nằm biết mình đang nằm, hay kể cả ngủ thức biết rằng mình, vấn đề nó là như vậy. Chứ không phải là nói rằng là khi ngủ mà mình ngủ khi chết không biết gì cả, và ngay cả khi thức mình cũng biết là mình thức hay là ngủ. Các vị có để ý là chúng ta đang ở trong một cái trạng thái rất là mơ màng, cho nên nhiều khi đó là mình đeo đồ, các vị có nhớ không, nhiều khi mình đeo đồ rồi mình ngủ rồi cái nó lấn cấn, nó khó chịu á, rồi nữa là tự mình tháo đồ ra rồi mình bỏ một chỗ nào mình không hay. Ở đây có ai bị điều không? Có nghĩa là cái bằng nghĩa là rồi mình bị lấn cấn một cái gì đó nó rớt trong con người của mình á, rồi mình tháo ra rồi mình để chỗ nào, nghĩa là ngay cả mình tháo mà mình cũng không biết rằng mình tháo. Nghĩa là hoàn toàn chúng ta bị mê mờ trong ý thức, tức là nghĩa là nửa muốn ngủ mà nửa muốn làm một công việc nào đó. Thì Đức Phật nói rằng chúng ta bị mất đi chánh niệm. Cho nên trong bốn giai đoạn này đó, chỉ niệm thân là các vị thấy rằng cái phần thứ nhất là nó thô thôi, tức là đi đứng nằm ngồi ngủ và thức, biết rõ ràng mình đang làm điều đó, đó là điều thứ nhất. Bây giờ bước qua điều thứ hai, Đức Phật nói rằng tỳ kheo rành rẽ khi vào lúc ra, khi co lúc duỗi, khi túi lúc nước, nghi dung chỉnh chạc, khoác áo tăng và lê ngay ngắn, ôm bát chỉnh tề, đi đứng ngồi nằm ngủ, thức nói năng, im lặng đều biết như thật. Như vậy thì thấy là dạy dễ quá, dễ quá, nhưng mà nữa là đôi khi mình không có làm được, tại vì mình ít khi kiểm soát được những chuyện đó. Mình nghĩ là mình làm chuyện lớn, cái chuyện đó là chuyện nhỏ, không ăn chung gì. Nhưng mà tất cả các cái gọi là hành vi á, giống như các vị biết là nếu mà mình vào trong cái luật tu tập á, trong đó nó có gọi là cái bằng tỳ ni quay nghi sai nghi cảnh sách á, là nó đều dạy cho mình hết. Bước vô cầu phải gõ 3 tiếng để coi trong đó có phi nhân, họ biết rằng mình sắp vô. Nhưng người nói rằng trong cầu có ai đâu mà gõ vô đại, nhưng mà có thể có phi nhân trong đó, có phi nhân hoặc là có viên, có nhân, có người khác trong đó mà mình không hay đó. Cho nên mình rõ là họ biết rằng tôi muốn đi vô chỗ này nè, để cho họ nhường chỗ cho mình, họ đi ra đó. Rồi khi nữa là ngồi đó phải khải móng tay 3 cái, rồi phải niệm chú thế nào, khi rửa tay tất cả động niệm đều phải có đọc chú, đều phải có tưởng. Tôi nhớ nghe nó rắc rối như vậy, nhưng mà thật ra là đó để biết rằng mình đang niệm, tức là đang nghĩ nhớ cái hành động của mình đang làm, có hành động của mình đang làm. Cho nên các vị biết là những người già khi mà họ già khoảng gần 60-70 tuổi thôi, có nhiều người tự mình đóng cửa xe đi dập tay mình chơi vậy thôi. Có nghĩa là mình đóng cửa xe cho mình dập tay mình, tại vì không nhớ rằng cái tay mình đang để chỗ nào hết trơn. Mà có 2-3 người bị vậy rồi. Cho nên cái chỗ mà chúng ta cẩn trọng nhất là để ra thấy rằng chỗ này Đức Phật nói rất rõ rằng là khi vào lúc ra, khi co lúc duỗi, mà nếu mình không kiểm soát được á, thì vẫn không phải là niệm thân một cách rõ ràng. Tại vì thầy đã bị 1-2 cái này rồi, các vị biết không? Cho nên nhiều khi mình ngáp á, mà các vị nhớ một điều lưu ý là khi mình ngáp á, mình đang ngáp mà mình quẹo cái cổ một cái hả, nó đau còn hơn bị nữa là cái bằng người ta đánh nữa, đau kinh khủng lắm. Cho nên là khi ngáp các vị nhớ là để đồ cho ngay, rồi nữa là ngáp đàng hoàng rồi làm gì làm. Thế mà vừa muốn ngáp mà vừa ngó qua một cái rồi là các vị sẽ giống người ta kêu tẹo bắn họng vậy đó. Tiếng Việt mình dùng cái từ là tẹo bắn họng á, nó đau như vậy đó. Mà thầy là cái người vô ý nhất cái chuyện đó, cứ mỗi lần mà hay cái gì nhiều khi mình đâu có để ý thì ngáp ngó qua một cái, trời ơi nó đau thì muốn chảy nước mắt vậy. Hối hận rồi, bây giờ mới đọc tới cái đoạn kinh này Đức Phật nói rằng chỉ có đơn giản thôi, khi cúi lúc nước, thậm chí người mình nói nhiều thì có bị lúc nào mà vừa đi vừa mặc áo không, chuyện đó quá thường. Nhưng mà làm sao mà các vị thấy rằng trước khi mình muốn ra khỏi phòng hoặc làm gì đó thì mặc áo chỉnh tề, sửa lại đàng hoàng bước ra không? Nhiều khi mình gấp gáp chuyện này chuyện kia, có nhiều người vừa đi vừa xỏ quần vừa chạy đi mới nổ té nữa. Chuyện đó là chuyện có xảy ra chứ không phải là không có xảy ra. Rồi gấp gáp á, đơn giản thầy thôi, có nhiều khi đó thầy hứa hẹn ví dụ đi chơi thể thao tennis vậy, rồi gấp quá tới giờ rồi sợ nó là người này kia đợi mình, người có uy tín không muốn người ta đợi, không có mang nghĩa là không có chịu cột dây dài ra tới ngoài chỗ sân mới cột dây dài. Rồi có nhiều người như là ông nghĩa là ông Điện Phước vậy, kêu bằng ông gấp nữa ông chạy, cái việc chạy tới có đôi giới không có dài, chạy tới sân rồi có đôi giới không có dài, nghĩa là chúng ta chưa có niệm thân được rõ ràng vậy. Chuyện đó là chuyện có thật tới 100%, mà nó sẽ tồn tại trong tất cả chúng sanh. Cho nên Đức Phật nói nữa là nếu người nào muốn tu tập, bởi vì con đường này các vị thấy rằng định nghĩa rất là quan trọng, đây là con đường, đây là một con mắt tuệ, và chính con mắt tuệ này sẽ thấy như thật các pháp. Và như vậy các vị có thể thấy được đệ nhất nghĩa đế. Đệ nhất nghĩa đế nữa là thấy như thật tất cả các pháp mà không bởi bị khái niệm và suy luận các cái.